Dear sisters, I greet you with so much love.
Các chị em thân mến, tôi chào đón các chị em với tình yêu thương bao la. Ngay bây giờ, bất cứ các chị em đang ở đâu trên thế giới, tôi cũng hy vọng các chị em cảm nhận được tình thương yêu của Chúa dành riêng cho các chị em và Thánh Linh làm chứng cùng tâm hồn của các chị em về sứ điệp ca đoàn tuyệt vời đầy ác lên. Tôi cũng xin chúng ngôn cùng với họ rằng tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc của chúng tôi hằng sống. Buổi tối hôm nay, chúng ta quy tụ lại với tư cách là các phụ nữ đã lập giao ước với Thượng Đế. Chúng ta không thể phân chia chúng ta vì quan trọng hơn hết. Chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta đã lập một giao ước để luôn tưởng nhớ tới vị nam tử của Ngài. Quyền năng của giao ước cá nhân đó đã ghi khắc vào lòng tôi cách đây 3 tuần khi tôi tham dự một buổi lễ báp têm. Trước mặt tôi là 8 đứa trẻ xinh đẹp và phấn khởi rằng ngày đặc biệt của chúng đã cuối cùng đã đến. Nhưng khi tôi nhìn vào các gương mặt rạng rỡ của chúng, tôi đã không chỉ nhìn thấy một nhóm trẻ em. Thay vì thế, tôi thấy chúng là từng đứa một và tôi nghĩ rằng Chúa cũng thấy như vậy. Tôi thấy Emma, Sophia, Ian, Logan, Aiden, William, Sophie và Micah. Mỗi giao ước báp têm được thực hiện cho từng đứa một. Mỗi đứa đều mặc một bộ đồ trắng, sẵn sàng và sẵn lòng với tất cả tâm hồn của các đứa trẻ 8 tuổi để lập giao ước đầu tiên của chúng với Thượng Đế. Hãy nhớ lại ngày phép báp têm của các chị em. Cho dù các chị em có thể nhớ lại nhiều chi tiết hay một chút thôi, thì cũng hãy cố gắng để cảm nhận vào lúc này là ý nghĩa của giao ước mà cá nhân các chị em đã lập. Sau khi được gọi bằng tên của mình, các chị em được dìm mình xuống nước và ra khỏi nước với tư cách là con gái của Ngài, con gái giao ước của Ngài, mà sẵn lòng để được gọi bằng danh của vị nam tử của Ngài và hứa tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Các giao ước lập với Thượng Đế chúng ta biết chúng ta thật sự là ai. Các giao ước này kết nối chúng ta với Ngài trong một cách riêng tư, để qua đó chúng ta tiến đến việc cảm nhận được giá trị của mình đối với Ngài và vị trí của mình trong vương quốc của Ngài. Nếu chúng ta không thấu hiểu hoàn toàn về một khía cạnh nào đó, thì cá nhân chúng ta được Ngài biết đến và thương yêu. Vì mỗi người chúng ta đều quý báu đối với Ngài, ước muốn của Ngài là chúng ta sẽ chọn một con đường mà sẽ đưa chúng ta về cùng Ngài. Giao ước báp têm là cần thiết và quan trọng để đặt chúng ta trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Phía trước cuộc hành trình của chúng ta là thành lập các giao ước đền thờ và nhận được các giao lễ của chức tư tế. Như anh cả David A. Bednar đã nhắc chúng ta rằng, khi chúng ta chịu phép báp têm, thì chúng ta bắt đầu hướng về đền thờ. Chúng ta tiếp nhận cuộc sống vĩnh cửu qua việc lập giao ước và sự trung thành tuân giữ các giao ước đó. Đó là hy vọng, mục tiêu và niềm vui của chúng ta. Chính tôi đã chứng kiến quyền năng của giao ước khi tôi nhìn thấy cha mẹ ngay chính của tôi yêu mến và sống theo phúc âm. Tôi đã có đặc ân để nhìn thấy rõ rằng các quyết định hàng ngày của mẹ, người mẹ hiền của tôi, những lựa chọn của bà cho thấy sự các ưu tiên của bà và xác định rằng bà là một môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã thấy sự bình an, quyền năng và sự bảo vệ đó đến cuộc sống của bà. Cuộc sống của bà trên thế gian này cho thấy tình thương yêu của bà đối với Đấng Cứu Rỗi và ước muốn của bà để thôi noi theo Ngài. Và tôi cũng muốn noi theo tấm gương của Ngài.
Oh, how I want to follow her example.
Mối quan hệ của cha mẹ tôi bắt đầu năm 1936. Họ đã hẹn hò thật nghiêm túc và dự định kết hôn, thì cha tôi nhận được thư mời ông đi phục vụ truyền giáo ở Nam Phi. Bức thư đó có nói rằng, nếu ông xứng đáng và sẵn sàng phục vụ, thì ông nên liên lạc với vị giám trợ của ông. Trong thời kỳ đó, tiến trình của việc kêu gọi làm người truyền giáo rất khác biệt. Cha tôi và người yêu của mình cùng xem bức thư đó và họ đã quyết định một cách chắc chắn rằng ông sẽ đi phục vụ. 2 tuần trước khi ông ra đi, họ gặp nhau mỗi ngày trong những bữa ăn trưa ở Memory Grove. Trong một bữa ăn trưa của họ và sau khi được sự hướng dẫn qua việc nhịn ăn và cầu nguyện, mẹ tôi nói với Claren yêu quý của bà rằng, nếu ông muốn thì bà sẽ kết hôn với ông trước khi ông ra đi. Trong những ngày đầu của giáo hội, đôi khi người đàn ông được kêu gọi phục vụ truyền giáo và để lại người vợ và gia đình ở nhà. Điều này đã xảy đến với cha mẹ tôi, và với sự chấp thuận của các vị lãnh đạo của ông, họ đã quyết định kết hôn trước khi ông đi truyền giáo. Trong đền thờ Salt Lake, mẹ tôi đã tiếp nhận lễ thiên ân của bà, rồi sau đó họ đã được anh cả David O'Mackay là đám cưới cho cả thời tại thế lẫn suốt vĩnh cửu. Cuộc hôn nhân của họ đã khởi đầu thật là khiêm tốn. Không có chụp hình, không có áo cưới đẹp, không có hoa và cũng không có tiệc tùng để ăn mừng ngày cưới. Sự tập trung hiển nhiên của họ là vào đền thờ và các giao ước của họ là sự quan trọng hơn hết. 6 ngày sau khi kết hôn và trong cảnh chia tay đầy nước mắt, cha tôi đã lên đường đi Nam Phi. Nhưng cuộc hôn nhân của họ còn có ý nghĩa nhiều hơn là tình yêu sâu đậm mà họ đã dành cho nhau. Họ cũng đã có một tình yêu mến Chúa và ước muốn phục vụ Ngài. Các giao ước đền thờ mà họ đã lập đã mang đến cho họ sức mạnh và khả năng để giúp họ kiên trì trong 2 năm xa nhau. Đó có một viễn cảnh vĩnh cửu về mục đích của cuộc sống, về các phước lành được hứa cho những ai trung thành với giao ước của họ. Tất cả những phước lành này quan trọng hơn sự hy sinh và thời gian xa nhau ngắn hạn của họ. Mặc dù chắc chắn rằng việc đó không phải là một cách dễ dàng để bắt đầu cuộc sống hôn nhân, nhưng điều đó chứng tỏ là một cách lý tưởng để đặt nền móng cho gia đình vĩnh cửu. Là con cái sinh ra trong gia đình, chúng tôi biết điều gì là quan trọng nhất đối với gia đình của mình. Đó là tình yêu mến của họ đối với Chúa và lòng cam kết vững chắc của họ để tuân giữ các giao ước mà họ đã lập. Tấm gương đó của họ là một mẫu mực về sự ngay chính mà vẫn còn ban phước cho gia đình chúng tôi. Các tấm gương về cuộc sống của họ đã được bày tỏ trong những lời của chị Linda Kurt Burden rằng cách tốt nhất để củng cố các mái gia đình hiện tại hoặc trong tương lai chính là tuân giữ các giao ước. Thời gian khó khăn và thử thách của họ chưa chấm dứt. 3 năm sau khi cha tôi trở về từ công việc truyền giáo, đệ nhị thế chiến bùng nổ và như nhiều người khác, ông đã nhập ngũ. Ông sang nhà thêm 4 năm nữa khi ông phục vụ trong hải quân trên các chiếc tàu ở Thái Bình Dương. Đó là một thời gian khó khăn cho cha mẹ tôi vì họ phải xa nhau một lần nữa. Nhưng đối với mẹ tôi, những ngày cô đơn, lo lắng và bất bình đó cũng gồm có những lời mách bảo của Thánh Linh về những lời hứa vĩnh cửu, sự an ủi và bình an trong cơn bão tố. Mặc dù có những thử thách, nhưng mẹ tôi đã sống một cuộc sống tràn đầy phước lành, hạnh phúc, niềm vui, tình yêu thương và phục vụ. Tình yêu mến của bà đối với Đấng Cứu Rỗi đã được cho thấy trong cách bà sống cuộc sống của bà. Bà đã có một mối liên kết đặc biệt với Thiên Thượng cũng như một ân tứ và khả năng để yêu thương và ban phước cho mọi người xung quanh. Đức tin của bà nơi Thượng Đế và hy vọng vào những lời hứa của Ngài đã được chứng minh trong một câu thánh thư ưa thích của bà là
"No sacrifice is too great, no price too heavy." No struggle too difficult in order to receive.
Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều này cho những người yêu mến Ngài. Trong cuộc sống của bà, mẹ tôi đã được củng cố và ban phước bởi yêu thương mến của bà dành cho Chúa và các giao ước mà bà đã trung lập và tuân giữ. Dĩ nhiên, các chi tiết trong cầu nguyện về các chị em sẽ khác với câu chuyện về mẹ tôi.
God is able to send blessings in personal and powerful ways. Like my mother's example to me, your choice to believe.
Như các nguyên tắc của cuộc sống của bà vẫn áp dụng cho tất cả chúng ta. Giống như tấm gương của mẹ tôi đối với tôi, sự lựa chọn của các chị em để tin tưởng và tuân giữ các giao ước sẽ để lại một di sản phong phú về đức tin cho con cháu của chị em. Do đó, các chị em thân mến, làm thế nào chúng ta có thể tiếp cận với quyền năng và phước lành của các giao ước đền thờ? Làm thế nào chúng ta có thể bây giờ để chuẩn bị cho các phước lành đó. Tôi đã gặp Mary ngay sau sinh nhật thứ 8 của em. Giống như rất nhiều người khác, em rất phấn khởi làm công việc lịch sử gia đình và đã đóng góp hơn 1.000 tên cho công việc đền thờ. Mary đang chuẩn bị bản thân cho phước lành để bước vào đền thờ khi em được 12 tuổi. Brianna, 13 tuổi, đã chấp nhận lời mời gọi của anh cả Anderson để làm công việc đền thờ. Em đã chuẩn bị hàng trăm tên cho công việc đền thờ, rồi mời gia đình và bạn bè cùng với em chịu phép bắp tên cho người chết. Trong công việc thiêng liêng này, lòng của Brianna không những trở lại cùng những người cha trần thế, mà còn trở lại cùng cha thiên thượng nữa. Mặc dù Anfisa là một cô nữ vô cùng bận rộn với việc làm và theo học đại học, nhưng em ấy vẫn dành thời gian để đi đền thờ mỗi tuần. Em ấy tìm kiếm sự mặc khải và tìm thấy bình an khi phục vụ trong nhà của Chúa. Katia, một người Ukraine, vô cùng yêu mến đền thờ. Trước khi đền thờ ở Kiev được xây cất, chị và những người trong chi nhánh đã hy sinh để đi xe đò trong 36 tiếng để tham dự đền thờ mỗi năm một lần ở Đức. Các thánh hữu tận tụy này học thánh thư, hát thánh ca và thảo luận phúc âm trong chuyến đi của họ. Katia nói với tôi, cuối cùng khi chúng tôi đến đền thờ, thì chúng tôi sẵn sàng để tiếp nhận điều Chúa có để ban cho chúng tôi. Nếu chúng ta muốn nhận được tất cả phước lành từ Thượng Đế, thì con đường trần thế của chúng ta phải dẫn đến đền thờ. Đền thờ là một biểu hiện về tình yêu thương của Thượng Đế. Ngài mời tất cả chúng ta hãy đến, học hỏi về Ngài, cảm nhận được tình thương yêu của Ngài và tiếp nhận các giáo lễ của chức tư tế cần thiết cho cuộc sống vĩnh cửu với Ngài. Mỗi giao ước đều được lập một cách riêng rẽ. Mỗi sự thay đổi lớn lao trong lòng đều quan trọng đối với Chúa. Vì khi đến ngôi nhà thánh của Ngài, chúng ta có thể được mang quyền năng của Ngài và danh Ngài có thể ở cùng chúng ta. Sự vinh quang của Ngài bao bọc chúng ta và các thiên sứ của Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Tôi chia sẻ với các chị em lời chứng chắc chắn của tôi rằng Cha Thiên Thượng thân từ hàng sống chính là qua con trai yêu dấu của Ngài Chúa Giêsu Kitô mà mọi hy vọng, mọi lời hứa và mọi phước lành của đền thờ được làm tròn. Cầu xin cho chúng ta có thể có đức tin để tin cậy vào Ngài và các giao ước của Ngài. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.